chí thể thao.
Thể thao Nga bị loại khỏi Thế vận hội mùa đông vì bê bối doping, CEO vẫn để ngỏ cánh cửa hẹp cho các vận động viên sạch. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin trở lại với sự kiện nổi bật trong tuần này. Như vậy là Ủy ban Olympic Quốc tế đã ra một quyết định chưa từng có tiền lệ loại thẳng thừng nước Nga, một cường quốc thể thao, đặc biệt là ở các môn thể thao mùa đông, khỏi Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018, Hàn Quốc khai mạc vào tháng 2 năm tới vì những cáo buộc tổ chức cho vận động viên sử dụng doping trên quy mô quốc gia. Án kỷ luật đã được Chủ tịch phong trào Olympic Thomas Bach chiều tối ngày 5 tháng 12 vừa qua tại Lausanne, Thụy Sĩ.
The Russian Olympic Committee is suspended.
Ủy ban Olympic Nga bị loại ngay lập tức. Các vận động viên sạch của Nga có thể tham dự Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018 với một số điều kiện. Những vận động viên được phép sẽ tham gia thi đấu các môn cá nhân hoặc đồng đội dưới màu cờ Olympic. Các trang phục, thiết bị của họ sẽ phải mang cờ của Olympic quốc tế. Bài ca Olympic sẽ được cử trong trường hợp họ giành chiến thắng. Không một quan chức thể thao Nga nào được quyền tham dự kỳ Thế vận hội lần này. Ông Vitaly Mutko, Bộ trưởng Bộ Thể thao Nga, bị loại suốt đời khỏi các Thế vận hội. Chủ tịch Ủy ban Olympic Nga, ông Alexander Zhukov, bị thôi chức vụ hiện đang nắm là Ủy viên Ban chấp hành Ủy ban Olympic quốc tế.
Phần đông giới quan sát đều nhận thấy đây là một quyết định can đảm của CEO để bảo vệ uy tín của phong trào Olympic. Đây là một án kỷ luật nặng nề chưa từng có nhằm trực tiếp vào cả một hệ thống quản lý thể thao của một đất nước đang muốn nuôi dưỡng thể thao trở thành một thứ quyền lực mềm. Sự sỉ nhục quốc gia mà Tổng thống Vladimir Putin đã báo trước cách đây một tháng giờ đã là thực tế. Theo ghi nhận của thông tin viên Daniel Valo tại Moscow, ngay sau khi thông báo trên, người dân Nga đều nhận thấy việc CEO áp đặt điều kiện buộc các vận động viên phải từ bỏ quốc kỳ và quốc ca của mình là không thể chấp nhận được. Nữ luật gia trẻ tên Julia cho rằng tất cả các vận động viên của Nga nên từ chối không đến Hàn Quốc dự.
Thật là bất công khi họ không thể tham dự các cuộc thi đấu dưới màu cờ của nước mình. Mục tiêu của một vận động viên là mang chiến thắng về cho đất nước. Nếu không thì để làm gì?
Người dân Moscow vốn rất hâm mộ các môn thể thao mùa đông, đặc biệt là Thế vận hội. Quyết định của CEO là một cú sốc mạnh với bà Asana. Nga là nạn nhân của một âm mưu do Mỹ đứng đằng sau. Bà nói:
Tôi cho là CEO đã sai lầm khi ra một quyết định mang tính chính trị. Đây là một sự kỳ thị đối với các vận động viên Nga. Người Mỹ cũng dính vào vô số vụ dùng doping, thế nhưng chính họ lại áp đặt điều kiện của họ.
Giờ đây, nước Nga bị đặt vào hai lựa chọn, hoặc là chơi bài hòa giải với định chế Olympic, hay đối đầu kêu gọi tẩy chay Thế vận hội mùa đông tới. Trái bóng giờ trong chân của người Nga, mặc dù đều đã nhất loạt khẳng định quyết định của CEO là mang tính chính trị nhằm hạ thấp vị thế của Nga, nhưng chính giới Nga từ Tổng thống Putin trở xuống đều đã biết kiềm chế, xúc động trước niềm tự hào dân tộc bị sứt mẻ. Ông Alexander Zhukov, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Nga, nhận định về quyết định của CEO như sau.
Nói về khía cạnh tích cực, CIO đã cho phép tham dự tất cả các vận động viên sạch trong các môn thi đấu đồng đội và cá nhân. Ngoài ra, các đội vận động viên vẫn sẽ mang tên đoàn là đoàn Nga. Về khía cạnh tiêu cực của quyết định này, điều mà người ta đề xuất cho các vận động viên Nga đó là tham dự dưới lá cờ trung lập và hơn nữa là sẽ không có quốc ca Nga. Tôi cho rằng không chỉ các vận động viên mà toàn thể ngành thể thao Nga sẽ phải bàn về quyết định này. Tôi nghĩ các cuộc thảo luận sẽ diễn ra trong cuộc họp Ủy ban Olympic Nga cùng với sự tham dự của các vận động viên Nga, chủ tịch các liên đoàn, các huấn luyện viên. Khi đó, chúng tôi sẽ có quyết định cuối cùng.
Một ngày sau khi có quyết định của CEO, Tổng thống Vladimir Putin, dù vẫn lên án quyết định này mang động cơ chính trị, bất công với Nga, nhưng ông vẫn khẳng định Nga không ngăn cản các vận động viên muốn tham dự Thế vận hội mùa đông 2018 dưới màu cờ Olympic. Ngay lập tức, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach đã ghi nhận tuyên bố của Tổng thống Putin, ông Thomas Bach.
An Olympic boycott
Tẩy chay Thế vận hội chưa bao giờ giải quyết được gì. Hơn nữa, tôi không thấy các vận động viên Nga có lợi ích hay lý do gì để tẩy chay, bởi vì chúng tôi đã cho phép các vận động viên sạch của nước này vẫn được tham dự vào Thế vận hội tới. Đó là gì? Để cho thấy vẫn có những vận động viên luyện tập và thi đấu môn của họ một cách trung thực ở Nga.
Số lượng và danh tính các vận động viên Nga có thể tham dự Thế vận hội Pyeongchang sẽ được biết sau phiên họp của Ủy ban Olympic Quốc gia Nga ROC dự kiến vào ngày 12 tháng 12 tới đây. Nhìn lại các con số thống kê trường hợp dùng doping đã bị phát hiện thì có thể thấy cường quốc thể thao Nga cũng là quốc gia lớn trong lĩnh vực sử dụng doping.
Từ khi Liên Xô tan rã năm 1991, ở các kỳ Thế vận hội mùa đông cũng như mùa hè, trong số 330 trường hợp bị phát hiện dùng doping thì có 96 trường hợp của các vận động viên Nga, chiếm 29% tổng số. Trong các vụ vi phạm này, Nga bỏ xa các nước như Belarus với 27 trường hợp, Ukraine 23 trường hợp và Mỹ là 15 trường hợp. Hệ quả là người Nga đã bị rút 47 huy chương Olympic, trong đó có 12 huy chương vàng, vượt qua cả Mỹ khi mất 12 huy chương, trong đó có 6 danh hiệu vô địch. Các con số thống kê đặc biệt báo động trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2015, giai đoạn mà báo cáo của thẩm phán người Canada Richard McLaren làm theo yêu cầu của Cơ quan chống doping thế giới AMA đã kết luận Nga đã cho vận động viên sử dụng doping một cách có hệ thống, có căn dự của Bộ Thể thao, các cơ quan chống doping Nga và cả Cơ quan Mật vụ Nga FSB. Trong giai đoạn này, các ủy ban chuyên môn của CIO đã thống kê 39 trường hợp vận động viên Nga dương tính với doping tại Thế vận hội London 2012. Phần lớn, các trường hợp này được phát hiện khi năm 2016, CIO cho phân tích lại các mẫu của vận động viên. Còn ở Thế vận hội mùa đông Sochi cách đây không lâu, CIO cho phân tích lại các mẫu và đã phát hiện ra 25 trường hợp vận động viên Nga dùng doping. Thể thao Nga đã bị tước 13 huy chương, trong đó có 4 huy chương vàng tại Thế vận hội London và 11 huy chương ở Sochi 2014, trong đó có 4 danh hiệu vô địch. Chỉ ở hai kỳ Thế vận hội, một nửa số huy chương của các vận động viên Nga đã bị tước vì doping.
Những số liệu trên đây cho thấy vấn nạn doping trong thể thao Nga là nghiêm trọng. Vì thế, đến Thế vận hội Pyeongchang 2018 dù bằng cánh cửa hẹp, không chỉ vì quyền lợi chính đáng của các vận động viên trung thực của Nga mà còn là cơ hội để thể thao Nga chứng minh với thế giới rằng họ sẵn sàng lật qua trang sử mới trong phong trào Olympic với thế hệ vận động viên sạch thực sự. (2008, 2013, 2014, 2016 và đến giờ là 2017) Ở tuổi 32, Cristiano Ronaldo đã có được quả bóng vàng thứ 5 ngang bằng với kỷ lục của danh thủ Argentina Lionel Messi, người bám sát Ronaldo liên tiếp trong 3 kỳ bình chọn giải thưởng danh giá này của tuần báo bóng đá Pháp France Football. Mùa bóng năm nay của bóng vàng về tay danh thủ Bồ Đào Nha như là một hiển nhiên, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, Liên đoàn châu Âu UEFA đều đã trao cho Ronaldo danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất. Từ Madrid, thông tin viên Pierre Chapron ghi nhận:
Perfectionniste, travailleur, ce sont les adjectifs qui reviennent.
Người cầu toàn cần cù, đó là những từ được nhắc đến nhiều mỗi khi người ta nói về Cristiano Ronaldo với các thành viên câu lạc bộ Real Madrid. Tất cả đều cho rằng danh hiệu anh mới nhận là kết quả logic công việc thường ngày của Ronaldo, như lời nhận xét của người đồng đội người Croatia Mateo Kovacic. Ngày nào tôi cũng thấy anh trong phòng tập. Mỗi khi không ghi được bàn thắng là bực tức khó chịu, bởi anh ta lúc nào cũng muốn ghi bàn trong mọi trận đấu, trong tất cả các buổi tập. Anh muốn có ghi nhiều bàn thắng nhất, thật đáng nể. Vô địch quốc gia Tây Ban Nha và cúp C1 châu Âu mùa bóng đá 2016-2017 chính nhờ bản thành tích đó mà Ronaldo đã dễ dàng được bình chọn cho quả bóng vàng thứ 5. Anh đã không giấu ý định giành quả bóng vàng thêm nữa. Nhưng nếu cầu thủ người Bồ Đào Nha vẫn luôn là người quyết định ở giải cúp C1 châu Âu, thì ở giải vô địch quốc gia anh đang gặp khó khăn. Đến lúc này, ở Liga 2017, Ronaldo mới có 2 bàn thắng, nhưng anh vẫn có nhiều cơ hội để chứng minh tài năng của mình trong những tuần tới.
Pierre Chaperon, Madrid, RFI.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.